Con chiến mã. Từ khi còn bé tí, tôi đã biết đến địa danh Gò Con Ngựa. Nơi ấy sau này trở thành khu nghĩa địa của làng. Suốt những năm tuổi thơ, Gò Con Ngựa là bí ẩn lớn đối với tôi. Vào những đêm mưa phùn, thỉnh thoảng khu gò lại sáng rực lên. Người già trong làng bảo ngày về, còn những đêm trăng sáng, từ khu gò như vẳng lại tiếng ngựa hí. Cụ Quảng Trang còn quả quyết từng nom thấy một con ngựa chiến màu lửa, chân dài, bụng thon, nghĩa là đẹp tuyệt trần, tung mình trong gió, bờm dựng ngược lên. Rồi vút một cái, con chiến mã ấy phi về phía mặt trăng. Chuyện thực hư đến đâu không biết, nhưng luôn luôn ám ảnh tôi. Lớn lên chút nữa, tôi quyết để tâm khám phá câu chuyện bí ẩn kia, và cụ Đoan Nam, bộ óc vĩ đại nhất của cả vùng, đã kể cho tôi nghe câu chuyện sau đây. Vào khoảng thời Tây Sơn, làng tôi có một cậu bé tên là Thắng, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thắng ở trong túp lều ngoài rìa làng, quanh năm bẫy chim, cá, ở khu đầm vực sống qua ngày. Một đêm nọ, Thắng nghe có tiếng động lạ, bèn vén liếp chui ra, thì thấy một con ngựa con nằm gục xuống ngay phía sau túp lều của cậu. Con ngựa lạc mẹ, lết được đến đây thì kiệt sức. Mắt nó chỉ còn he hé, đùng ra hai cục dữ to tướng. Dưới ánh ngọn đuốc, lông màu lửa của con ngựa rực lên, đặc biệt ở trán của nó lóe sáng màu của hồng ngọc. Thắng vội đỡ con ngựa dậy, dìu vào trong, rồi còn chút gạo hì hục nấu cháo cho nó. Hóa ra con ngựa lả đi chỉ vì đói sữa, liếm hết nồi cháo thì hồi tỉnh rất nhanh. Hôm sau nó đã có thể đứng dậy. Thêm vài hôm nữa nó đã chạy theo rỡn lũ bướm. Thắng đánh tiếng khắp làng trên xóm dưới, xem ai mất ngựa thì đến nhận, nhưng cả tháng trời chẳng có ai tìm đến. Một buổi sáng, Thắng dắt con ngựa giờ đã khỏe mạnh ra giữa cánh đồng, rồi quỳ xuống ghé vào tai nó. Tao mồ côi nên rất hiểu nỗi khổ của người không có cha mẹ. Tao không nỡ bắt mày cũng khổ lay. Hãy nhớ xem cha mẹ mày ở đâu mà tìm về. Nói xong Thắng bỏ đi. Con ngựa nhẫn nhơ ăn cỏ, rỡn gió, tập hí chán chê, rồi cứ đánh hơi theo vết chân Thắng mà tìm lại đúng căn lều. Lúc đó Thắng đang chuẩn bị đi cắm bẫy, con ngựa đứng im như không nỡ trách cậu chủ. Từ đấy Thắng và con ngựa không rời nhau nửa bước. Càng lớn Thắng càng lực lưỡng, trong khi con ngựa cao to một cách khác thường. Bốn vó của nó đẹp như vó ngựa vẽ. Tiếng hí của nó vang xa đến mức cánh lái ngựa ở tít tận dùng bên cũng phải tìm đường mò đến. Họ trả Thắng một số bạc đủ cho cậu thành giàu có, nhưng cậu một mực từ chối. Thế là vào những đêm trăng, Thắng lại đưa con ngựa ra cánh đồng. Cậu nhanh chóng trở thành người phi ngựa giỏi nhất vùng. Vốn sẵn có tài bắn tên, nay cậu đã có thể vừa phi ngựa vừa ngã người bắn trúng một con chim đang bay. Rồi từ trên lưng ngựa, Thắng tập bắn ở các tư thế. Cậu cũng luyện cho con ngựa có những cú dựng người tuyệt đẹp. Nó có thể chụm bốn vó xoay người tại chỗ, lại có thể bay qua một chiếc ao nhỏ, một hàng rào cao mà không phát ra tiếng động. Năm sau, giặc từ phương Bắc tràn xuống, triều đình lui vào vùng đồi như tìm kế chống giặc lâu dài. Thế là cảnh cướp bóc xảy ra khắp nơi. Viên tướng giặc chỉ huy toán quân Tiền Tiêu là một kẻ hay ngựa và mê ngựa. Hắn lùng sục khắp nơi để tìm những con ngựa tốt. Nhưng những con ngựa được quân lính đưa về, con thì quá bé, con thì bụng ỏng. Con nào có tướng chiến mã thì đều không chứng này tật nọ. Viên tướng kiêu hùng nhổ nước bọt, chửi một câu, cho rằng xứ Nam không có nổi một con ngựa tốt. Bỗng viên tướng nhận ra quân lính của y cứ thỉnh thoảng lại biến mất một vài đứa. Những đứa sống sót chạy về thì đều bị tên độc cắm vào chỗ hiểm. Bọn này chỉ kịp làm động tác ra hiệu, chúng gặp một địch thủ không nhìn rõ mặt rồi lăn ra chết. Viên tướng bèn bố trí một số tên thiện chiến mai phục. Khoảng nửa đêm thì chính mắt hắn nhìn thấy một con chiến mã lướt đi như bay từ phía cánh đồng. Trong màn sương mỏng, không thể không tin đấy là ngựa thần. Còn chưa kịp dụi mắt thì một loạt mũi tên vút ra và viên tướng chỉ nhờ có chiếc áo giáp mà thoát chết. Vậy là quân lính của y đều bỏ mạng bởi gã kỵ sĩ có con ngựa bí ẩn kia. Mặc dù được giữ kín, nhưng chẳng mấy chốc câu chuyện về con chiến mã biết bay và những mũi tên độc lan ra khắp doanh trại. Bọn lính không dám ngang nhiên như ở nhà mình nữa. Đêm đêm chúng đều cảnh giác nhìn lên trời, nơi con ngựa thường bất ngờ lao xuống. Cuối cùng, để trấn an quân sĩ, viên tướng thề độc sẽ bắt được con ngựa. Nhưng hắn không biết bắt bằng cách nào, kịp cho hàng chục tên lính khác trúng tên độc. Trong đám thuộc hạ, có một kẻ vốn làm nghề săn ngựa hoang. Hắn ngầm cho đào rất nhiều những hố sâu, ban ngày ngụy trang để không ai biết. Sau nhiều ngày đóng cửa trại, chợt có tin đồn bọn địch rút quân. Ngay lập tức đêm ấy, con chiến mã và chàng kỵ sĩ lại xuất hiện. Nhưng lần này, cả người và ngựa rơi vào một địa hình toàn những hố sâu hoắm. Thoạt đầu mỗi khi sa hố, con chiến mã lại tung mình nhảy vọt lên. Nhưng sức nó đuối dần cho đến khi ngập lút trong một chiếc hố toàn bùn. Bọn địch nổi trống, đốt đuốc ùa tới và chúng nhận ra viên kỵ sĩ còn rất trẻ. Tài nghệ của anh ta thật siêu việt. Bằng những cú ngã người điệu nghệ, hắn tránh được hầu hết những mũi tên. Anh xoay người bắn kẻ địch ở bốn phía. Anh cảm nhận rất rõ toàn thân con ngựa đang gồng lên, chuẩn bị cho cú nhảy quyết định. Chỉ cần anh cầm cự được thêm chút nữa. Nhưng một mũi giáo phóng lén từ phía sau đã khiến thắng gục xuống, máu trào ra, chảy tràn xuống lưng con ngựa. Bọn địch treo hò xông vào, liền bị viên tướng hét lớn. Không được đụng vào con ngựa, ta cần có nó là của ta. Viên tướng sai cởi áo giáp để lộ ra đôi cánh tay lực lưỡng. Không con ngựa nào dám cứng cổ trước tài nghệ của hắn. Hắn sẽ tự tay chinh phục con ngựa tuyệt vời kia. Nhưng khi viên tướng vừa đặt được tay lên mông con ngựa thì chỉ nghe phật một tiếng, con ngựa nhún mình bay vút lên sau khi phóng cả hai guốc sao vào ngực viên tướng. Hắn xé ra làm đôi. Bọn lính chạy tán loạn, nhưng cũng có tên kịp buông dây cung. Khi con chiến mã thoát khỏi vòng dây, thân thể nó bị tên cấm chi chít. Nó lợi dụng màn đêm vượt qua dãy núi đến đúng cửa túp lều của cậu chủ thì gục xuống. Về sau, tại chỗ đó, mọi người đắp một ngôi mộ chung to như chiếc gò, gọi là gò con ngựa. Dân làng thành kính gọi chiến mã là ngài. Mọi người đều tin rằng ngài không chết. Ngài chỉ tạm về trời khi đất nước thanh bình và sẽ trở lại khi bọn xâm lược dám liều lĩnh bước qua bờ cõi. Và bọn trẻ chúng tôi cũng tin như vậy.